Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thủ tục yêu cầu xác nhận cha mẹ cho con là thủ tục nhằm xác định quan hệ nhân thân giữa cha mẹ con, là cơ sở thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình. Và đây cũng là nội dung mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo quyết định sơ thẩm về hôn nhân gia đình số 04 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thì nội dung việc dân sự như sau: bà Ngô Thị L và ông Đinh Văn Đề có chung sống với nhau từ năm 2021. Kết quả thì ông bà có một con chung, Đinh Bảo N, sinh năm 2021. Nhưng tại thời điểm khai sinh con, bà N và ông Đề chưa đăng ký kết hôn, nên khi khai sinh cho con và cấp giấy khai sinh thì không làm được.
Để ông Đề và con chung thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha con, cũng như có căn cứ cho ông Đê làm thủ tục họ tên cha trong giấy khai sinh cho con theo quy định của pháp luật, nên bà N yêu cầu tòa án xác định cháu N là con của ông Đinh Văn Đê. Người có quyền yêu cầu xác nhận cha mẹ cho con được pháp luật quy định như thế nào? Về điều này thì luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo điều 102 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì các chủ thể sau đây có thể yêu cầu xác nhận cha mẹ cho con. Cha mẹ con đã thành niên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, người giám hộ, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ.
Để chứng minh cho yêu cầu xác định cháu N là con của ông D, bà L đã giao nộp cho tòa án bản kết luận giám định pháp y về ADN. Bên cạnh đó, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông D trình bày. Ông cũng thừa nhận là từ đầu năm 2021, ông có chung sống với bà L và sau đó có con chung. Nhưng tại thời điểm khai sinh cho con, do chưa đăng ký kết hôn nên chưa làm giấy khai sinh cho con mà có họ tên cha được.
Để ông D và cháu N thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha con, cũng như có căn cứ cho ông làm thủ tục họ tên trong giấy khai sinh của con, nên ông cũng đồng ý với yêu cầu của bà L và đề nghị tòa án xác định cháu Đinh Bảo N có cha là ông Đinh Văn Đê. Liên quan đến thủ tục yêu cầu tòa án xác nhận cha mẹ cho con, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Việc yêu cầu tòa án xác nhận quan hệ cha mẹ con sẽ căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Chủ thể có quyền yêu cầu xác nhận cha mẹ cho con phải làm đơn khởi kiện hoặc đơn yêu cầu lên tòa án để giải quyết việc xác định quan hệ cha mẹ con. Thời gian giải quyết vụ án xác định quan hệ cha mẹ con sẽ phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ án, chứng cứ chứng minh quan hệ cha mẹ con của người yêu cầu.
Hội đồng xét xử xét thấy bà L yêu cầu tòa án xác định con cho cha là có cơ sở, vì tại khoản 3 điều 362 của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã quy định. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Do đó, để thực hiện nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ, bà L đã giao nộp cho tòa án bản kết luận giám định pháp y về ADN. Trong đó, mẫu mang tên Đinh Văn Đê có quan hệ huyết thống cha con với mẫu mang tên con là Đinh Bảo N. Vấn đề này còn phù hợp với lời thừa nhận của bà L và ông Đê là ông bà có ăn ở và chung sống với nhau. Từ những căn cứ trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của bà L xác định cháu Đinh Bảo N là con của ông D.
Thưa quý vị, tranh chấp về ly hôn là loại tranh chấp phổ biến trong quan hệ hôn nhân và gia đình và ngày càng có xu hướng gia tăng trong đời sống hiện nay. Vấn đề về thẩm quyền giải quyết ly hôn, trường hợp nào được yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, sẽ là nội dung được đề cập trong thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay.
Theo bản án sơ thẩm hôn nhân gia đình ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, về ly hôn tranh chấp về nuôi con, giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Ngọc Quy và ông Lý Minh Về là bị đơn. Theo đó, giữa nguyên đơn và bị đơn tự nguyện tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, có đăng ký kết hôn. Thời gian đầu, ông bà chung sống với nhau đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng vì sao giữa vợ chồng ông bà phát sinh mâu thuẫn, không còn tiếng nói chung, dẫn đến thường xuyên cãi vã. Nay nguyên đơn xác định không còn tình cảm, không thể hàn gắn được, và cả hai cũng đã có khoảng thời gian sống ly thân, nên xin được ly hôn với bị đơn. Về thẩm quyền giải quyết ly hôn được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo nguyên tắc, nếu vợ và chồng đều là công dân Việt Nam, thì việc ly hôn sẽ căn cứ vào điểm A khoảng 1, điểm B khoảng 2, khoảng 3 của điều 35, điểm A B khoảng 1, điều 39 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Nộp đơn tại Tòa án Nhân dân cấp huyện, nơi cư trú, làm việc của người muốn ly hôn trong trường hợp hai bên thỏa thuận. Nộp đơn tại Tòa án Nhân dân cấp huyện, nơi cư trú, làm việc của người còn lại trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận.
Về con chung, nguyên đơn xác định có một con chung sinh năm 2014, hiện cháu đang sống với bị đơn. Để không làm ảnh hưởng đến con chung, nguyên đơn thống nhất tiếp tục giao cho bị đơn trực tiếp nuôi dưỡng và nguyên đơn tự nguyện cấp dưỡng nuôi con chung là 1 triệu đồng một tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.
Về quan hệ hôn nhân, hội đồng xét xử nhận định, nguyên đơn trình bày rằng hôn nhân ban đầu là tự tìm hiểu, có tự nguyện tiến tới hôn nhân. Trong quá trình chung sống thời gian đầu đầm ấm, hạnh phúc, nhưng vì sao giữa ông bà phát sinh nhiều mâu thuẫn? Nguyên nhân chủ yếu là do bất đồng quan điểm sống, không có tiếng nói chung và thường xuyên cãi vã.
Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như hòa giải tại bộ phận hòa giải đối thoại tại tòa án, tòa án đã triệu tập ông V nhiều lần nhằm tạo điều kiện hòa giải hàn gắn cho các bên, nhưng ông V không đến. Điều đó cho thấy ông V không còn tha thiết hàn gắn hôn nhân, mục đích hôn nhân của các bên không đạt được. Mặt khác, bà Quy và ông V đã có thời gian sống ly thân, nếu tiếp tục duy trì hôn nhân cũng không mang lại hạnh phúc. Do vậy, hội đồng xét xử nghĩ nên chấp thuận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn theo quy định tại điều 56 luật hôn nhân và gia đình.
Về nuôi con chung, hiện cháu đang sống với ông V. Khi ly hôn, bà Quy đồng ý tiếp tục giao con chung cho ông V trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc. Đồng thời, con chung đã trên 7 tuổi và có bản tự khai rằng có mong muốn được sống với ông V. Vì ổn định nơi ở, học tập cũng như đảm bảo quyền lợi vì việc không làm xáo trộn cuộc sống của con chung. Do vậy, hội đồng xét xử thấy rằng nên ghi nhận tiếp tục giao con chung cho ông V trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.
Hội đồng xét xử quyết định về quan hệ hôn nhân cho ly hôn giữa bà Trương Thị Ngọc Quy và ông Lý Minh Về. Về nuôi con chung, giao con chung cho ông Lý Minh Về trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc. Bà Quy tự nguyện cấp dưỡng nuôi con chung là 1 triệu đồng một tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi.
Dành quyền thăm nom chăm sóc và giáo dục con chung cho bà Quy, không ai được cản trở. Người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Vì lợi ích mọi mặt của con chung, các bên có quyền làm đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con và thay đổi yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung theo quy định của pháp luật. Những trường hợp để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ chia sẻ thêm.
Căn cứ khoản 2 điều 84 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.